Cho nên thú thật với thầy, con quý cái pháp, con rất quý. Và tự kiểm nhận ở chính bản thân con thấy rất là rõ ràng. Từ tánh tình con cũng giảm bớt những cái thói hư tật xấu, những cái tấm lòng vị tha nó đương nhiên nó đến với mình.
Tôi ơi, nói con mấy giờ lên đi đường anh?
11 giờ rồi nhà.
Dạ,
tôi
có 11 giờ rồi nhà.
Thì bên chuyến bay thứ 2
cô nói chuyện nhà tôi, anh là nói chuyện chuyến bay của thầy đi.
Chuyến bay thì nói là con còn đó thì nói người tu thứ 3 là thầy.
Bài là phải là bỏ cái tánh hư tật xấu của mình mới lập được
thành.
Tự nhiên nếu có một cái vườn tốt mà anh hướng xây đất, anh trồng tỉa là tập tự làm sao anh có hạnh phúc. Cái tánh hư tật xấu tham dục ở mình, anh thấy cái hư của mình phải bỏ cái tình xấu. Nói chuyện nhiều quá, thấy thương nhiều quá bỏ đi. Hả? Cái gì muốn thắng người ta bỏ đi.
Dạ, dạ, qua đây
thì nó quân bình thì mình hưởng ai hưởng
không
nha.
Hả?
Thì cũng vậy đó, mình có lỗi mình nhận lỗi, mình bắt tha không có lỗi, mình đừng có xạo gạt thôi.
Mình
cứ tu hoặc cần hỏi mình chứ. Rồi lâu lâu tự nhiên cái điển nó chuyển nên mình nói họ thấy chứ tại sao anh biết chuyện tôi đó, nhờ cái hạnh tu nó sáng suốt rồi nói tôi nhờ tu phải tu sao, nói ai cũng tu được chỉ nha. À, luyện về sức khỏe thôi, ban đầu là luyện về sức khỏe chứ đừng có nói nhiều, không nói nhiều hả cha. Từ đây rồi họ làm biến, ý lại ngoại cảnh thành nó làm biến. Người tôi kia đó là hảo làm biến hạng nhất đó. Làm sao cho lợi cho tôi, cho hơn tôi, hơn thiên hạ, ở đó là lười biến, không chịu làm nhiều mà có ăn. Ở thế gian càng giàu càng lười biến. Lịch tục. Chưa hiểu. Nếu được nghe băng lần lần cũng thích tâm. Lần lần thích tâm.
Nhưng mà chịu đi xuống đây là tôi có một sự thay đổi nữa. Nhà có một cô anh vợ là học tự nhiên phải học kinh thành biết nhiều. Mỗi tối dậu ba bốn lần.
Ừ hả?
Vậy là nói thấy tu với người thì học kê.
Nhưng mà nói tu Phật thì sao? Tu chi chỗ nào? Cái tu Phật là anh đã học ông Phật. Ông Phật có uống bia? Ông Phật có ăn mặn không? Ông Phật có hơn thua không? Nhiều đó thôi. Hỏi nhiều đó là anh đừng hỏi mấy cái kia. Rồi nó thương nó sợ anh đó. Ông Phật có hơn thua không? Ông Phật có chê đạo không? Kinh trong đó có bài bác đạo không? Cứ hỏi mấy cái đó. Rồi nó thì mấy người đó là kêu học lý rồi sơn phết cái lý cho đẹp thôi. Hù người ta mà chính nó bị hù, nó là hù trước, nó bị hù trước. Phật là ông Phật lần người ta hy sinh ra dễ gì làm được ông Phật lần nói như là không thể tưởng tượng được. Những tôn giáo bây giờ nói không thể tưởng tượng được. Nói chuyện chuyện hay lắm, đúng chuyện hết. Không ai có thể theo Ngài được. Ngài là con đứng trước lợi mà thôi. Phật không vậy, Thích Ca không vậy, nói hành nhất. Trời ơi, có ai mà trở về với Ngài được, làm sao theo nói. Còn ở đây mình ở mở trong cái thức hòa đồng, mình phải lập hạnh như nhà. Mình chịu hy sinh cái tánh hư tật đó, cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mà mình dám hy sinh không? Đó. Mình hy sinh là mình được chứng như Ngài, mà không dám hy sinh là ở lại. Thấy rõ chưa? Ca tụng cái nhiều đâu có được, phải thực hành. Đã ca tụng không có kết quả cho chúng sanh mà lại có tội cho chính mình. Tôi học hết, tôi tiến sĩ Phật học mà tôi không biết sửa tôi. Tôi học chi? Đó. Học Phật cái chiếc dung Phật được cái nào cũng không có dung mà. Lý tôi thị phi rồi học lịch sử để nói cho anh ta nghe, cũng như là thị phi nói chuyện Phật gì, chuyện của tôi không biết nói. Tôi khai thác với tôi. Người ta có đó đóng tiền quảng cáo với tôi đâu, mà tôi có đi quảng cáo cho người ta mà tôi không biết sửa tôi. Cái quảng cáo đang chê lắp cái tiếng hoa của tôi mà tôi không hay. Có nhiều người nói, gia đình tôi là 4 năm đời tu theo Phật rồi. 4 năm đời mà đời nào đã thành công. Không hỏi lại đời nào đã thành công. Đáng lẽ người ta tu một đời trước lôi thôi, đời thứ nhì nó phải hay hơn, đời thứ ba nó mới giờ hơn, đời thứ tư hết thấy là thành Phật đó. Nhưng mà chưa có ai thành Phật đó, là chắc chưa có gì đâu. Có 10 đời cũng như không à. Có phải không? Đạo thì đạo dòng, nói bao nhiêu đời nhưng mà rốt cuộc rồi có được gì đâu. Chỉ cần sự thực hành thôi. Như hồi trước tôi tu đó, cái bà này bà chê tu cao thật đầu, bằng áo vàng đi chùa tu, ngồi ở nhà nhắm mắt làm gì, không chịu cái đó. Bà này sau này tôi mà có tu đó, cao thật đầu vô đường tôi ăn chay trường với tu. Ta mới nhìn ngoại cảnh không à. Cái người chị em của bà là vô trong chùa rồi ra báo cáo bà nghe, bà mới hết hồn. Đi cái chùa đó, bước mới đi vô chùa đó tôi mới coi chừng như vậy. Ông thầy ông dê này coi, nó không tin đâu. Mày chứ tôi là thằng Phật này phá đâu à. Tôi nói vậy đó. Cái chị em mà nói thằng Phật này phá đâu à. Tôi nói để coi sao đó.
Thầy đang biết cái thơ tình hai chị em không dám cho đi sao? Đời muốn là tôi ta ở
đi. Đó, cái thơ đàng hoàng mà có bằng chứng đâu anh lắm. Thơ tình đó. Đó, ở bà này mới là vỡ lẽ ra, không dám nói dụ mà hết chê tôi rồi, hết chê tôi ơi, ngồi nhà nhắm mắt à. Thôi thì phải vô chùa chứ, bằng áo vàng rồi đó. Không, cái gì nó cũng khiến tới hết á, nó khiến tới có bằng chứng mấy bà mới tin đó chứ. Rồi sau cái bà đó bà bỏ chùa, bà đi lang bang, bà tụng niệm như người ta đó, ai chết bà tụng niệm lấy tiền, bà tôi mới vàng đó, càng tu càng hư. Rồi tới hồi cộng sản tới rồi bà sắp đi, bà cũng có mười mấy lượng vàng đưa, mà làm gì có tiền. Tụng kinh ta cho, tụng kinh như ta cho, tụng kinh ta cho. Mà bằng đầu ảnh tôi, anh bà cái gì tiền bạc không có, chụp hình cũng không được, cái gì cũng không được. Tôi nói cái gì tôi cũng chơi hết, nhà điếm tôi cũng đi nữa, mà tôi đâu, tôi nói vậy đó. Bà tức lắm phải không? Bà nói chơi là chụp hình cũng không được nữa, không có nói chuyện với con trai nữa, đủ thứ. Rồi bây giờ nó phải bọc vàng nó làm gì? Cái đó còn hư nữa. Bà không biết đi đâu, cười chết. Tụi nó hỏi chứ tôi mà sao mà tao dẫn mày đi nhà điếm mày đi. Tụi nó mày tưởng con điếm không biết thờ Phật hả mày? Tao tu tao muốn thành Phật mà. Bây giờ tao đi tới nhà nào tao cũng đi hết à. Mà hỏi nhà điếm có thờ Phật không? Mà tôi vô tôi nói khét, bà chủ khét, bà chủ mai đi lên hồi dân em nghe đạo. Không tao giảng đạo ở đâu, tôi đi nghe. Bỏ nghề này, không làm nghề này nữa, tôi rất ăn hết. Giảng anh nghe nó đâu. Rốt cuộc là mang họa vào thân đó. Bây giờ chị làm cho có giỏi, có tiền nhiều thì nhiều cũng tôi sắc ăn hết à. Bài cào với tôi sắc ăn hết, tôi biết mấy bà là bài cào tôi sắc ăn hết. Rồi khổ tụi con nhất. Hại như kêu mà, kêu rằng hại dân, hại nước là mấy bà đó. Cách nghĩa. Bà mới nghe hỏi ôi, mới đi lên nghe đạo đó. Vô nhà điếm nó cũng kêu ra, kéo người ta đi tu được đấy chứ. Tôi lên Akansen nó ngồi, có người tôi nói một chậm cái khóc. Sau này tôi bước tới Akansen nó nói, ông Phật ha, nhào tới cô tướng á. Tôi nói chuyện này chuyện nọ, nó thét mà khóc. Thiếu trước hụt sau chứ đánh phân son chứ, đứa nào đứa nấy thiếu trước hụt sau. Thiếu nợ đầy mình mà. Thì xin đi tu. Hỏi đi tu lên hồi anh em, có đứa nào, học trò của Hưng Đạo đó. Nói tôi là học trò để cho người ta cho nhiều tiền. Tôi dồn tôi thấy tên ba nó rồi, tôi nói rồi. Mai đó, tối mai đó, bác cho con hay là ba với bác con sẽ tới để uống sầm bằng. Tôi chết con.
Nghĩa là mày ta uống tới chừng nào mà mày không bước chân vô đây nữa thôi. Rồi từ tối mai đã đi rồi không dám tới nữa. Tôi vô đó tôi cứu biết bao nhiêu biết bao nhiêu người. Tụi con nít á, đi học mà đi vô làm con nhảy á, ngồi chung với bà người ta uống rượu đó, sợ lắm. Đưa giấy tờ tôi coi cho nó rồi. Sợ lắm. Cứu được nhiều người lắm á. Cái thằng chủ mà Arkansas nó ghét tôi lắm. Nó nói tại sao mà có những cái con mà mới làm á, mà nó vô nói chuyện với anh một lần là nó bỏ đi. Anh có Menace, nó có uy hiếp nó không?
Tôi nói anh nói vậy tôi bỏ tù anh. Tôi tới đây tôi uống tôi trả tiền. Hả? À, tại sao anh nói tôi uy hiếp nó? Uy hiếp cái gì? Anh kêu nó hỏi tôi có uy hiếp nó không? Mà tại sao khi mà tôi tới tất cả những cô gái của anh được chạy tới bàn với tôi đâu có kêu. Thì tôi mới vừa vô cái nó phát tới rồi nè, nó chạy tới đây hết rồi đang vậy đó. Tao dạy dạy con đi, dạy con chút đi, dạy cái này, dạy cái kia, dạy cái nào. Bỏ cái nghề, đứa nào tôi kêu bỏ cái nghề, mày đi gánh gánh bánh canh đi. Mày thấy người mẹ Việt Nam gánh gánh bánh canh cũng nuôi thằng con trở nên ông tướng được. Tại sao tôi phải làm nghề này? Nó mắc cỡ lắm. Cho nên tụi nó đãi ăn, mấy người nhà giàu đãi ăn mà dẫn mấy cô mà tính o mấy cô gặp tôi là chết. Cho nên mấy thằng này đằng nào cũng có vợ con hết, nó tỷ phú nào có vợ con hết. Mà nó mục đích á, thì muốn phá trên mày thôi, mà coi chừng đêm nay, con nó sợ lắm.
Tôi đi đâu thì sợ nó. Tụi nó tao mời mày tới ăn cho tao mời phá đám á, tao cứu mày cho tao không có phá.
Mày đã giàu có nè, có vinh dự nè, bây giờ mày đi mang cái giả tâm đi phá trinh con gái. Cái nào nên, bây giờ tao làm cái này giúp cho tụi bên nên là hại mày. Mà thì cứ cảm ơn mà, cuộc vui đã mất rồi, vui cái gì? Tụi bây vui chứ gì? Thì về, sợ lắm. Mấy nhà giàu đó sợ tôi lắm. Tôi nói thẳng trong bàn à. Cái cô mà con viết cái thơ Lồ Làn á, ở Phan Thiết tôi đưa cho bà coi, một đêm mời tôi ăn tôi nói cái cổ viết cái thơ, cô cũng hiểu, tôi giảng về cái đời á, cô viết thơ, cô nói tình đời nó mỏng như giấy, à, qua một bữa gặp ông ăn mà tôi thấy là luôn luôn tôi nhớ ông à.
Tôi cho bà này coi tôi đâu có trả lời là dính đó nha, cho bà này nó đó, tôi câu được một cô. Để cho con đi tu sao con bỏ con giờ không công. Chúng thâu bị cái đám nó phá. Nó cho 100,000 nó phá trinh giống gì.
Con có quen một số bạn đạo về Thiên Chúa Giáo đó thầy, về Phật Giáo vậy. Khi mà nghe cái băng của thầy nói thì họ còn chấp cái lời của thầy giảng trong băng là nói đưa đến cũng như thầy vừa rồi thầy đề cập đến cái ổ điếm
đó.
Hay là cái này, họ nghe cái tiếng đó thì họ còn chấp, họ cho rằng trong nhà thờ không thể ai nào dùng đến cái tiếng đó mà khi mà
phải
nói
rồi.
Pháp
phải
Phật giáo cũng vậy.
Ở Sơn Phích
không? Dạ, họ còn chấp, cho nên họ cho rằng vô vi, mà sao khi nói Pháp là thầy dùng những cái danh từ mà cho rằng không đẹp. Con mới nói là con nói đẹp là đẹp trong lòng, đây là nói ra để mà biết mà học mà sửa, chứ đâu phải cái tiếng đó mà nó làm ô uế cái tâm của mình.
Cho nên chính những người nghe đó và những người còn mê chấp mà nói như vậy đó, những người đó là cái dối lầm họ mà thôi.
Yeah.
Nó phải thực tế cái câu chuyện nó như vậy và như vậy, không thay đổi.
Yeah.
Hiểu chỗ đó không? À, nhiều người nó còn dối lầm lắm và nó nói những cái sơn phết, cái danh từ thiệt đẹp mà cái sự thật nó không bao giờ cho người ta thấy.
Yeah.
Cái con người đường tử tế về một ngày nào xa ngã đâu có biết được.
Yeah.
Nhưng mà không chỉ rõ cái con đường đó, từ trong đó người ta có thể ra được, mà rủi người ta xa ngã vô cho đó lấy gì mà cứu họ.
Yeah.
Cái này một hành trang cho mọi người có thể tiến qua được trong cơn xa ngã.
Yeah.
Sự thật là sự thật nó vậy. Thế nhiều người cứ cho nghe nói đạo, nói cái danh từ đạo thiết cao để làm gì? Cao thiệt cao cũng áp dụng cho sự thật.
Yeah.
À, lửa là lửa, nước là nước, nó phải rõ ràng như vậy.
Yeah,
còn nhiều người vô chùa nghe đạo, nghe tiếng nho, nghe chữ nho. Yeah. Chữ nho nói thủy, đàn bà nghe người Việt Nam nghe thủy, ông nói thủy. Nước cái gì đâu.
Yeah.
Mà nói nước mà nói này không có học. Đó. Nói nước nó nói này không có học, mà nói thủy nó nghe chữ. Nó không chữ nho.
Yeah.
Hiểu chưa? cho nên mất thực tế. Trời ơi, nói đạo mà nói bậy, nói mất thực tế, thành ra người ta nghe hay lắm nhưng mà rốt cuộc không có được cái gì hết. Nó phân phát nó không có gì hết.
Dạ, cũng như con có dịp con đọc cái bài thơ của thầy, bài thơ con cu.
À, con cu đó.
Dạ, bài thơ đó hay, cái bài thơ đó thì rất là sôi động cho những người còn chấp, còn mê. Thành thử ra con cũng biện luận với họ, thấy rõ rằng cái lời vào trong cái bài thơ đó nó duy diệu lắm, chứ không phải như mấy người theo cái tình đời mà mấy người thấy cái chữ con cu là mấy người nghĩ xấu rồi. Chứ còn thật sự đó là cái đường học đạo cũng là rất là dài, chỉ có một chữ đó thôi mà học đạo học tới chết cũng
có mình ổng à.
Dạ,
nói đi nói lại có một mình ổng à, lộn xộn nhất là ông đó. Mà không ai biết hết.
Dạ,
mà họ cứ chê cái đó, thành tôi phải công khai cái đó. Dạ, giấu được giấu là ừ. Dạ, cả thế giới có một cha đó lộn xộn nhất rồi. Phải không? Chấp nhận chưa?
Dạ thì con cũng
nhưng mà mình tu làm sao mà trên dưới là một mới là người cùng. Dạ, cái lưỡng nghi hợp như đó cũng là cửa trời kiến thiết thế gian.
Còn ngay mở trung tâm bộ đầu là hoa với chân đạo cũng kiên thiết tầng trời ở bên trên, hai cái là một mới là chân lý, vòng tròn chân lý mình có phải khám phá nó đó. Càng tu càng thấm thía nghe cái lời nói tôi, nó thấm thía hai cái là một, cái tâm nó không động. Anh xin tôn trọng cái đầu mà anh cái đích là anh đập đầu đuôi là một mới là không động. Cho nên mình làm pháp luân thường chuyển, nhiều người nó rút nghe nó rút con trê nó nhịp nó sướng trên trung tâm bộ đầu, hai cái là một lớn như hộp nhiên mà ai đâu có hiểu.
Cái ông đó là chế bom nguyên tử là ổng không à? À, cũng ông trời con đó, còn đây cũng là ông trời mà hai cái hợp lại đâu còn chiến tranh nữa, em không chỉ cái đường lối đi tới liền mà không biết áp dụng. Nhiều người chấp lắm.
Dạ, con
tôi nói chấp nghe đi nghe lại 10 lần rồi nói chuyện, nghe đi nghe lại 10 lần đúng rồi, ảnh có phần trong đó chứ đâu á.
Dạ.
Hả?
Dạ. Thì con cũng dẫn chứng cái bài thơ con cu đó, con mới chỉ cho anh thấy, nói bây giờ anh nghe cái anh thấy đọc cái bài thơ này anh nói như vậy, nhưng mà về nằm đêm ngẫm nghĩ coi có phải đó là tất cả những cái nghiệp đều do nó tạo nên.
Dữ nhất là nó. Dạ. Cả càn khôn vũ trụ nó xây dựng biết bao nhiêu xưởng, biết bao nhiêu cơ sở
sụp đổ,
tạo biết bao nhiêu sáng kiến.
Yeah,
thăng trầm toàn là nó không à, không ai
mà sụp đổ cũng
sụp đổ cũng nó. Hay quá trình quá siêu diệu.
Yeah, sụp đổ cũng nó mà tạo dựng sự nghiệp cũng nó.
Còn đóng sân là ông trời đó, từng ý cục kích các bài cục kích.
Dạ, yeah, dạ có.
À, cái đóng sân là ông trời, ông nắm cái cơ duyên quá quá xanh xanh mà đâu có ai thấy, mình ăn phân đâu có hay. Thế tôi ăn rau chứ, rau không có phân là gì ăn. Biến thể của phân mà không biết mà tôi ăn rau.
Thì cái câu thì mà nói phân. Thượng Đế là ông đóng phân đó thì họ cũng công kích con dữ lắm. Cái câu đó con cũng giải, cũng giải xuông. Rồi sau này họ cũng tạm tin thôi, bởi vì họ đâu có thiền, họ thấy những cái việc
sức
đó.
Sức mạnh vô cùng mà.
Dạ.
Vậy là cả ngày ăn cái gì? Hả? Ăn cơm mà con có phân làm sao mà mọc lên luôn, phải không? Sức mạnh nó ở đâu, phải không? Rồi con người trong này thôi mà tôi nói, cứ nói tôi thơm hoài, anh không có thôi không bao giờ anh sống được. Nó có cái nguyên khí ở trong đó, nó mới trợ cho anh đi đứng được. Anh không có cái đó mà không có đi đứng được.
Sức mạnh là cái thôi mà trong thôi có thơm mà không biết. Thấy chưa? Chưa thấy lý đạo thì chê thôi không à.
Tiệm đến bàn cái chữ giải thoát cũng vậy, họ tưởng là phải là vô trong chùa hay là vô nhà thờ thành tiên, thành thánh, thành Phật mới là giải thoát. Con cũng nói bây giờ tôi cũng học đang trên đường giải thoát, con mới giải cho họ nghe. Giải thoát là giải thoát ở cái nghiệp tâm.
Đó.
Mình không có mang một cái gì trong tâm hết là mình giải thoát rồi. Chứ không phải đến mà thành một ông Phật ở trên trời hay là thành một vị Chúa trên trời mới là giải thoát.
Nó khổ lắm, bởi vì họ cái tri kiến học ở trong văn tự và bị kẹt trong văn tự.
Yeah.
Mà văn tự là đóng khung giới hạn mà họ không hiểu.
Họ tưởng là tôi biết cách nghĩa được một chữ nho là hay lắm. Đã cách nghĩa được đâu. Không có cách nghĩa được đâu. Nói chữ hương tôi cách nghĩa đó, họ cũng vỡ lẽ rồi. Họ học biết bao nhiêu chữ tàu mà có cái chữ hương vậy mà cách nghĩa không nổi. Nghe không? Thanh khi điện chuyển xuống mặt đất bằng, âm dương nung nấu mọc lên cái cây. Thì mặt trời chiếu ngày đêm nó mới ra bông, bông ra trái, trái mới có hương thôi. Chứ hương của ta nằm cả một cái nguyên lý của vũ trụ. Càng khôn. Mà đâu ai chắc nghĩa. Nói hương là thơm thôi. Biết cái thơm thôi chứ đâu có biết cái giá trị của cái thơm từ đâu đến. Phải truy gốc của nó từ đâu đến tạo ra cái thơm. Nhưng mà quyền năng tối hậu làm gì có cái mặt trời. Đó là mới lên chỗ thượng đế rồi. Vô hình vô tướng. Vô hình vô tướng mới tạo ra hữu hình hữu tướng. Thế ha, từ vô vi tạo ra hữu vi. Thấy rõ chưa?
Còn có nhiều người cũng nêu thắc mắc là nói là tại sao anh nói anh nghe nói anh tu mà sao anh không có đi chùa. Tôi nói cái chùa trong tâm thôi chứ đâu cần phải đi. Dạ mà tôi đi chùa hàng giờ, hàng phút, hàng đêm. Hàng đêm tôi thiền là tôi đi chùa. Còn quý vị chỉ có mùng một rằm mới đi. Dạ, thì họ không thấy cái điểm đó. Họ thấy rằng cái phải đến, phải là thắp hương, phải là lại Phật mới là đi chùa.
Nếu tôi chừng nào mà tôi săn sóc cái chùa tôi 24 trên 24 là lúc đó anh tới học đạo tôi chỉ cho. Chứ không phải hàng đêm nữa, 24 trên 24 tôi phải làm việc với cái chùa tôi, lúc đó anh mới thấy. Mấy cái ông mà tụng niệm ở chùa xưa ở Việt Nam, cả đoàn tới nghe tôi giảng rồi nó thôi bây giờ ông Tám tính sao, bỏ. Tôi nói, anh phải bỏ, anh lo anh sửa tầm mình. Anh tụng niệm mà nói định phá địa ngục đưa người ta đi đâu mà nghe là anh tạo địa ngục anh đâu có hay. Bây giờ anh lấy tiền người ta, rồi anh cũng chưa thấy anh nữa. Rồi tương lai ai tụng đưa anh đi. Không? Anh là ông thầy tụng niệm mà ai dám tụng anh.
Thì tự nhiên là anh cũng không biết đường đi thì anh cũng xuống địa ngục á. Thì xuống anh cũng gặp tụi đó nó đòi nợ lại cái ứ hơ, tới lúc đó nó trả. Nói thôi bây giờ bỏ đi. Tôi nói sự thật như vậy đó. Bây giờ anh tụng anh tôi nghe anh nói đủ thứ đưa lên thiên đàng phá địa ngục tùm lum hết. Bây giờ anh đã thấy cái vong hồn của người chết chưa? Mà anh bận áo hòa thượng đồ anh dẫn người ta đi mà đi tới đó mấy ông tàu đó phá địa ngục, quánh bể địa ngục. Ha? Rồi đi qua rồi bây giờ thấy không? Hồi má bà này á, bà má vợ tôi đứng đâu anh thấy? Ê, ai ông đừng nói vụ đó. Nói vụ đó là đêm nay tôi không có đụng. Tôi tụng kinh kinh con ăn mà ông nói điều đó là tôi không đụng. Bây giờ anh sẽ đưa địa ngục, anh sẽ dẫn người ta đi theo anh nhé. Bây giờ bà đứng đâu? Sợ ma rồi. Đâu có làm gì được. Cười chết. Toàn là lượng gạt không à. Anh qua Hồng Kông anh thấy chú sẽ cúng nhiều tiền lắm.
Đó cuộc rồi ông thầy tới hút chết ai đưa đi làm thầy rồi ai dám tụng.
Vậy thưa thầy, để cho con xin phép để thưa với tất cả các bạn đạo trong cái chương trình mà thầy sẽ ăn trưa 11 giờ thiếu 15. Bây giờ chúng ta thầy vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện với anh em chúng ta. Anh em cứ chia phiên ra cơm thì sẵn sàng ở ngoài sân rồi. Thì mời tất cả quý vị ra dùng cơm để mình kịp thời mà tiễn đưa thầy đúng 11 giờ.
Cơm.
Nay mình được xin phép thầy mình ăn cơm trước.
Ăn cơm rồi.
Dạ. Mời anh em tự túc. Còn anh em nào, chị em nào có ngồi lại nói chuyện với thầy thì cứ tiếp tục. Nhưng mà phải chia phim ra ăn ngay từ bây giờ mới kịp. Chứ để 11 giờ lên đường không kịp.
Rồi, sao ăn cơm đi? Ăn cơm. Ăn cơm. Mời quý anh nói
chuyện. Quý cháu đi.
Quý sư.
Hãy mời phái nữ trước đi.
Quý sư và quý sứ.
Mời phái nữ trước, phái nam chúng ta ăn sau.
Nam nữ bình quyền mà đâu phải bắt buộc đàn bà nữa chứ. Quyền rửa chén cũng phải tao cho mấy ông. Quyền rửa chén phải tao cho mấy ông nhé. Vậy mà không chỉ cho người ta kiểm soát, chứ còn vô vi kiểm soát được. Yeah. Anh đi nói đạo vậy, hỏi anh hỏi lại anh thanh tịnh chưa, vậy là biết à. Yeah. Đó là mình tự kiểm soát rồi đó. Rồi cái pháp vô vi là anh soi hồn, mà đêm nay anh thấy sáng, mà đêm mai anh nói bậy là đâu có sáng nữa. Yeah. Anh thấy không? À, đó là mình có tự kiểm soát rồi. Đêm nay anh làm pháp luân được, mà đêm mai anh, ngày mai anh nói bậy, tối làm pháp luân cũng không được. Yeah. Anh gây một hồi đó anh làm pháp luân được. Tự kiểm soát.
Người tu vi thầy cũng đổi ra hết cả chứ.
Cái nào cũng
tuy là những người mà tu theo vô vi nhưng mà chưa được biết mặt thầy, chưa được gặp thầy bao giờ cả, thì thầy cũng đổi ra hết.
Cái đó đổ rồi, đường lối giao cho họ rồi, họ tự độ, họ tự khai, tự mở, tự tiến rồi, đâu còn gì nữa mà không độ. Chỉ là họ làm biến và họ ý lại, họ thấy không độ thôi. Còn họ thực hành là thấy độ rõ ràng mà. Đổi tâm, đổi tánh, đổi mạo diện, đổi rõ ràng mà. Đó là độ rồi còn gì nữa. Cho nên như là nó sướng lắm. Nó không phải là như cái kia là ông thầy độ, mà ông không biết ông là độ được chưa. Cái đó nói bậy rồi sanh ra quản. Còn cái này ta tự độ, cái mà tự tu tự tiến, trao cái pháp tận tay rồi, thực hành đầy đủ rồi, không có thiếu gì hết đó. Mình đi lên là đứng trong cái giới đồng đẳng với người truyền pháp, đâu có phải thấp hơn đâu. Anh thấy không? Ờ, có cái gì đâu mà phải lệ thuộc. Trở về vị trí làm chủ mà ngon lành mà đâu có gì đâu. Thành ra người nào người nấy mà biết được là thơ thới à. Không có gì bận tâm hết á. Thấy không? Chỉ tôi là làm biến thôi. Tối nay tôi làm sao tôi đánh con ma làm biến ra là tôi làm chủ à. Thấy không?
Ăn chắc mà.
Thầy vẫn hay nói cái phần thiêng liêng. Thầy tới một nơi nào đấy thì chẳng hạn như là buổi sáng hôm gặp thầy thì thầy cứ nói mãi cái chữ thiêng liêng. Thiêng liêng với là phổ công với lại
tôi nói cái cõi vô hình.
Dạ?
Cái cõi vô hình là thuộc cái thiêng liêng, nó nhẹ hơn.
Vâng.
Nhẹ hơn sắc phạm.
Vâng.
Hả?
Có phải đêm
đi đứng
qua,
nhanh hơn.
Dạ. Thì như vậy có phải là đêm hôm qua thầy gặp cái cõi vô hình?
Cũng phải đó. Thầy lúc nào tôi cũng gặp được hết. Vừa nói đây thì tôi cũng vừa thấy vậy. Mà chính như không phải là những người ở đây đứng nghe đâu. Những cõi vô hình họ cũng đứng đó nghe vậy. Họ cũng chất vấn vậy. Chứ nhiều khi không phải mấy bạn đạo chất vấn, mà tôi tự nói rồi tôi trả lời cho cái đám đó đó.
Như vậy tức là thầy trông thấy nhưng mà chúng con không có trông thấy.
Thì bây giờ anh hành như tôi thì anh thấy có gì khó đâu. Khó không là anh đuổi được ma lười biếng trong anh ra là anh đạt à. Có nhiều chuyện đó rồi, hết rồi. Rất dễ.
Nó không có cái gì mới lạ, xài đồ cũ của anh không à. Anh táo gỡ là nó thành xe tốt à. Có gì hết. Cái hồi nào giờ mình rắc cái động như nhiều quá đi. Bây giờ mình tháo gỡ cái động nó trở về tịnh như có gì đâu. Anh xuống đời thì anh sợ đủ thứ rồi. Hồi còn nhỏ là anh sợ đâu, không có sữa uống là anh sợ đói rồi đó. Thấy không? Không áo mặc là anh sợ lạnh rồi đó. À, bây giờ anh tháo gỡ những cái đó anh làm pháp luân thường chuyển hòa với thanh khí càn khôn vũ trụ, không sợ gì nữa hết, không lạnh không nóng, không âm không dương, không nam không nữ, là đó thanh tịnh rồi có gì.
Vâng, như vậy thì là cứ nếu mà thanh tịnh được mãi thì là sẽ thấy
nhất định rồi. Thanh tịnh là anh sẽ đi đâu? À, thanh tịnh là vô cùng, thì vô cùng là đâu anh cũng đến chứ. Hả không? À, miếng kiến kia nó đâu có nói năng gì đâu. Anh thấy cái miếng kiến đó không? Không có nói năng gì hết á. Nhưng mà người ta đi tìm nó chứ nó đâu cần tìm ta. Nhưng mà chỗ nào nó cũng đi đó được. Nó không có tay, không có chân nhưng mà nó sẽ đi đó. Nó có thể ở từng lầu cao nhất và từng lầu thấp nhất nó cũng ở được. Anh thấy không? Nó nhờ cái tỉnh à. Còn mình cứ động à.
học chỗ này một chút, học chỗ kia một chút, học chỗ nọ một chút, rồi kẹt à, không có đi tới đâu được hết, thiếu thanh tịnh không đi tới đâu được. Muốn tu thì dốc lòng tháo gỡ động loạn, nó trở về thanh tịnh, đó là giá trị. Lúc đó mới biết mình muốn đi đâu là đi. Tôi nói cái kỹ thuật rất đơn giản, rất dễ. Rất. Bởi vì mình rước từ nhiều năm rồi mà bây giờ mình trữ nó cũng không cần dùng. Sớm mơ giờ đâu cần gây lộn đâu. Thì giữ nó làm gì, liệu nó đi chưa? Mà cái động loạn đó tạo gì? Tạo sự tối tâm. Mình luyện thét thì nó sáng suốt à. Không có ai nói đạo mà minh chánh dễ rõ như vậy. Danh từ Việt Nam không à, không có cái gì khác hết á. Đừng có nói ông Việt Nam phải học tiếng Tàu mới tu được. Không có.
Chết rồi danh từ.
Có chung chuyện thôi. Ôm với bỏ là rồi. Thì tìm thở mai mà không chịu làm mà sao?
Dạ. Là cái pháp thầy đã truyền, thầy đã giảng đủ thứ hết. Coi như thầy đưa vải, đưa kéo,
đưa hỗ trợ,
đưa thuốc thì đủ hết.
Chỉ chờ mình làm thôi.
Cầm cái đó là tìm thở mai chứ mình không có làm.
Ở thế gian là đòi nhiều lắm, hành ít. Chùa chiền cũng bị cái đó, mà nhà thờ cũng bị đòi nhiều lắm. Xin Chúa Cha cho con này, xin Chúa Cha cho con kia, xin Chúa Cha cho con nọ, xin Phật độ con này, xin Phật độ con nọ, không làm gì hết. Làm biến hạng nhất, cũng như con sâu, cũng như trùng, thì sao tiến tới thiên đàng được. Và nên cái cơ chuyển biến tới đây là chư tiên chư Phật, họ giúp là giúp vậy là hết rồi, không biết làm sao giúp nữa.
Tại vì con nghĩ nếu mà Thượng Đế mà giúp thêm một tí nữa là Thượng Đế bất công
lắm. Giúp thêm một tí nữa thì nó sụp đổ hết. Muốn giúp thêm tí nữa là cho nó đau, nó mới thức thì phải sụp đổ hết. Như Việt Nam nó mới siết sơ sơ đó mà tôi thấy chớ giới trọi rồi đó. Hay là siết thêm cú nữa là không biết sao đó. Cho bảo đêm năm nào cũng bảo một cú là thấy chớ giới rồi đó. Hết bảo rồi tới nghi kỵ.
Dạ kính thưa thầy, theo sau khi con tu một thời gian giờ con thấy ma quỷ nó trong người con nhiều lắm. Nhiều lắm, con thấy rõ.
Rước nó từ mấy chục năm rồi.
Dạ. Yeah.
Ma gà thì có rút của gà, ma heo có rút heo, nó đầy đủ, nó chờ ngày trả tù thôi. Cho nên mình mới trì niệm Phật để ăn năn hối cải, để độ nó. Độ là độ trong này á, nhưng mà độ ngoài kia lưu trữ nhiều. Tôi nói mọi người có mấy chục kilo thịt mà đi lân tân la âm sùm càng ngày càng rước động nhưng mà không hay. Mấy chục kilo thịt thu chứ có gì đâu. Mà không giải tiến nó rồi thì chừng nào mới thành đạo.
Cái động như tình, cái động như tình nó sẽ trước tình đáng gì nhưng mà nó cả một cái hành trình là thu luyện.
Cái máy thiên cơ, động tịnh là máy thiên cơ.
Thưa thầy, cái tịnh khẩu tốt.
Tốt chứ. Tịnh khẩu thì mới thấy rõ cái động của mình. Sự bất mãn này khi cái nói nó nhiều chuyện nó bộc khởi trong tâm. Làm sao tịnh khẩu được một tháng nữa, hai tuần hay một tuần cũng đỡ. Bây giờ đây chưa mở, đây mở rồi khỏi, đây mở thì 24/24 là tịnh khẩu rồi. Như tôi, trên này là tôi tịnh khẩu, anh hỏi đây tôi trả lời bởi cái phương tiện này thôi. Thế trong cái tịnh nó mới trả lời được. Còn động mà làm sao trả lời câu hỏi anh được. Anh chưa hỏi tôi quýnh rồi làm sao tôi trả. Anh hiểu không? Đó là động.
Dạ kính thưa thầy. Con cũng học tịnh khẩu nhưng mà con dung bồi cái tịnh tâm thì con thấy cái tịnh tâm nó làm cho mình mà thanh nhàn hơn tịnh khẩu.
Thì cái
cái tịnh tâm là phải ở đây nè, trung tâm nè, trung tâm liên quan niệm Phật ở đây kìa mà, tịnh tập niệm Phật trung tâm bộ đầu đó là tịnh tâm, đó là đi với thanh điển bên trên, cái đó kêu là tịnh tâm. Cái đó khó nhất mà đạt được là siêu nhất. Thấy vậy chứ, lấy ngón tay rờ được mà không bao giờ đem lên được. Cố gắng đi, nó sẽ trụ. Còn tịnh khẩu là những người mới tu, ăn chay tịnh khẩu tốt. Nó mau hiểu cái đường đạo. Mau hiểu. Cái gì người đời còn yếu, mở mắt ra nó lôi cuốn, nói ra nó lôi cuốn nhiều chiều tại thế. Mà bây giờ mình khép bớt thì nó trở về có một chiều à. Thấy không? À, nó không có ứng thì nó không có rước. Mà nó ứng khẩu là nó rước. Mà nó làm thinh là nó không có rước. Nhưng anh ghi anh chữ tôi không cãi, tôi thấy tôi khỏe. Mà tôi cãi lại là tôi lo, không biết chút nữa nó có đánh được không. Anh tôi không cãi thì tôi không có biết lòng ổng. Thì nó đỡ sự lôi cuốn của ngoại cảnh. Đối với gia đình cũng vậy, bớt nói chuyện. Nói nhiều quá, nói mấy chục năm không thèm nói. Nó yên.
Mà thầy nói câu đó chị hớn chị cười. Vì
nó
yên lúc nào cũng nhớ thầy qua câu nói
lắm. Yên, nó yên ghê lắm. Đứa con nó về nó báo cáo cho chị chuyện đó, chị làm thinh. Nó biết gì hết, nó làm sao để có thư. Cái tự do nó phát triển sao? Mà chị ứng mà chị hứa nó là phải chị làm ứ hơn. Nó đâu có làm. Nó trở nên lười biếng, chỉ tay năm ngón là chị vô tình là chị đã hại con chị. Mà chị để nó làm. Nó mà nó hổ tiêu chứ còn ăn gì, làm thinh như thế nên sao? Nó cũng kiếm nó ăn, thì nó biến chế cách nào. Nó đủ ấm no, nó làm cho nó ấm no, mình thấy. Mỗi ngày mình giao cái quyền cho nó, nó yên, lúc đó mình có cơ hội tu. Cái gì chị cũng ôm, chị đâu có tu được. Đứa con nít mà chị luyện khét nó biết nấu ăn, nó sống lên. Xứ Mỹ này vậy. Trong trường nó cũng vậy, nấu bánh, làm đồ vậy hết. Nó có cách làm cho nó ăn. Bằng đầu tao có tốn hao một chút, rồi sau nó tiết kiệm lại. Khác rồi mình thấy con mình đứa nào cũng thú vị, nó không có sao. Cái nào cũng làm việc được, mình vui, mình mới tu được, mới yên tâm. Cho mọi thứ chị mỗi lo rồi, không có chị cũng như chị ngồi đây, chị lo cho tụi nó rồi, chị làm sao mà chị tu. Chị thấy không? Chị để nó tự lo, chị mới tu được.
Thưa thầy, có cái kiểm soát của cái thể vía thật là khó khăn. Cái thể vía, cái cảm xúc của mình. Thưa thầy, có cái cách nào mà nó giúp cho mình kiểm soát được những cái...
Kiểm soát là chỉ có niệm Phật cho nó quy nhất thượng trung hạ rồi mới có cơ hội kiểm soát. Bởi vì commander măng nó phải, nó trở về cái office commander măng đây nó mới chỉ huy như thế này được. Còn bộ nó không trở về cái bộ chỉ huy làm sao nó làm việc được. Cho nên phải niệm Phật để cho nó trụ cái đã. Thì lúc đó là kiểm soát dễ dãi, không có
đâu. Niệm ngay thì chú ý trên đầu.
À, chú ý trên bộ đạo. Cứ niệm nhiều. Trước khi ngủ mình cũng niệm cho nó ngủ rồi thật. Cho nên nó đỡ lắm. Còn đi làm thì mình niệm không được ha. Mất công chuyện mình phải hòa tan trong công việc. À, rồi về tới nhà trước khi đi ngủ ăn uống đàng hoàng. Niệm vô nằm nó niệm Phật niệm tới nó ngủ thôi. 12 dậy, giờ dậy nó không khôn được bắt niệm Phật nữa. Tập cho nó quen. Vạn sự khởi đầu nan. Nhưng mà làm thét rồi nó không có gì khó khăn. Đi tới nhớ rồi. Ở đâu mình cũng thấy Nam Mô Di Đà Phật. Ở đâu mình cũng thấy danh cha hết. Không có lo.
Thưa thầy, con thấy niệm Phật là cái một phương thuốc mà dỗ ngủ nhanh nhất.
Nhanh nhất.
Con có những cái đêm nào con thấy không có ngủ ngay được thì con cứ niệm Di Đà, lục tự Di Đà, con thường niệm biệt niệm. Niệm là con ngủ vô cái giấc ngủ tức khắc. Không có khó lắm.
Sướng lắm.
Mà thưa thầy, trong lúc con niệm lục tự Di Đà đó, hai tay con để lên ngực như thế này là con thấy ngủ an lành lắm. Trong lúc con niệm con ôm ngực như thế
hai
này.
Cái chân kê lại cái tay để ngực.
Dạ, hai tay con thấy ngủ rất ngủ yên lành.
Nó giữ cái vía lại không có động. Dạ. Ok.
Thôi xin mời tất cả mấy anh chị em nào chưa ăn cơm ra ăn cơm 15 phút nữa là thầy dùng cơm này, 11 giờ đúng chúng ta lên đường.
Mấy người ăn lâu lắm.
Dạ, mà thầy thì ăn mau để thầy chỉ còn ngồi chơi với anh em chúng ta 10 phút nữa, 11 giờ thứ 15 là thầy phải vô nghỉ và dùng cơm.
Ừ. Chưa biết ăn cơm
nữa. Ăn cơm.
Chưa ăn cơm đi.
Ăn rồi.
Ăn đồ hộp của nó chứ.
Có mà ăn cơm từ hồi ăn một
cái. Nghe hả? Cục cứng nè. Lại.
Con nhai em đúc
xinh. Ừ.
Đó. Đó 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 đó.
Ở đó hay có cái gì lộn sợ mà đưa lên đó là nó đi. Chỗ đó nó trị được căn một cần, không có làm bậy.
Tôi nghĩ cái cơm nhai của mấy bà mẹ Việt Nam hồi xưa đó này, so sánh với baby food bây giờ không có cái baby food nào bằng cái cơm nhai đó.
Nhưng mà cái bệnh truyền nhiễm của người mẹ cũng nguy hiểm.
Dạ. Với điều kiện là bà mẹ phải là khỏe mạnh.
Hồi xưa âu yếm tình mẹ con âu yếm nên là con hồi xưa hiếu thảo uống sữa mẹ. Uống sữa bò cứng đầu khó dậy. Uống sữa mẹ là dễ dàng. Nó khuyến đi.
Dạ con anh. Người ta nói đi miếng cũng gì tốt mà phải là.
Mình miếng nhưng mà người mẹ có khỏe mạnh nữa. Sao lao mà nhai vô nó lao liền. Khỏi con nít nó non.
Dạ.